Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu
nhiều cái những cái lớp học á, thầy thấy cái phương diện mà cái sống, cái đời sống tâm yên của một cái vị xuất gia đều là tối ưu quan trọng, nhớ là rất quan trọng trong đời sống xuất gia của mình. Nếu mình tu mà cái tâm mình không yên á, thì không được việc gì hết. Đó, ví dụ như mình có giữ giới cách nào mà nếu mà không có định thì cái huệ nó không có phát, mà cái huệ thì do cái định, mà định giống như cái tâm mình nó yên là không dính mắc. Mà thường thường chúng ta thì dính mắc gì? Dính mắc vào trong cái ngũ dục, mà hai cái là nặng nhất thì nó đi nó lại hoài. Một là sắc, hai là tài. Còn những nước nguyên thủy rất dễ, nó có cái vấn đề tôn giáo. Chúng ta có cái luật của người xuất gia mà có khi về nhà nước nó không sử dụng. Nhớ đại chúng nhớ nha, luật xuất gia của mình là trong cái chia vật của một vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo ni qua đời, mà trong Phật pháp chúng ta dường như không có thực hiện. Thí dụ như cái vị đó qua đời, ni sư, sư bà qua đời, rồi nào chị, nào em, nào cháu là chở ba cái đồ, nhớ tủ bàn đồ đạc gì chở không được. Nếu cái người xuất gia rồi là tất cả trong cái tài sản của tăng á, hôm trước là chúng ta cũng có học, nó có bốn loại là thường trụ, thường trụ, thập phương thường trụ, hiện tiền, hiện tiền, thập phương hiện tiền. Đó là cái thuộc về cái của thường trụ á. Thường trụ, thường trụ là gì? Thường trụ là bất động sản, là chùa, đất đai, không được sang nhượng, không được di chuyển. Nó thường trụ, thường trụ. Cái chùa có mấy mẫu đất, mấy cái dãy nhà, hoặc là cái gì đó, là cái đó là để nguyên đó chứ không có di chuyển, không được quyền sang nhượng cho ai hết. Mình gọi chung lên từ bây giờ là bất động sản. Thường trụ, thường trụ. Thập phương thường trụ là tăng ở mười phương đến đó đều được sử dụng, không được mang đi, không ai được quyền mang của thường trụ đi hết á, mà đến đó sử dụng. Ví dụ như nồi niêu, son chảo, hay là chiếu, hay là giường, tới đó mình sử dụng ăn uống tại đó nhưng không được mang đi. Thập phương, thập phương là chư tăng mười phương đến đều được sử dụng, không được mang đi, không có riêng ai hết á. Nhớ những cái tài sản á, thập phương thường trụ. Rồi là hiện tiền, hiện tiền là cúng cho những người có mặt. Ví dụ như trong lớp học này có Phật tử đem lại cúng 200 phần quà chẳng hạn, là ai có mặt ở đây được quyền hưởng. Chứ nếu không có mặt không tu nhận cho cái cô kia vắng trong lớp cũng được. Ta cúng hiện tiền tăng là hiện tiền được quyền nhận. Còn thập phương hiện tiền là có mặt chư tăng ở mười phương giờ đó chia có mặt thì được quyền hưởng. Mình không phải chư tăng ở trên xuống xứ đó, mà vừa bước vô cương giới đại giới của trú xứ đó đánh kiền trì để chia giặt thì được hưởng. Nó được hưởng á. Mà nếu mình đi trễ thì không được quyền hưởng. Thí dụ người ta đánh kiền trì ta chia rồi mình tới không được quyền hưởng. Nhớ là hiện tiền. Thì cái này là gì? Cái này là tài sản của một vị tỳ kheo ni qua đời. Nếu một vị tỳ kheo ni phạm ba la di thì tăng được quyền chia trong cái yết ma, để sau này thầy dạy về cái yết ma cho rõ. Là trong cái yết ma chỉ nam đại chúng học 3 năm là cũng phải học cái bộ yết ma chỉ nam. Thì khi trong luật nói về cái luật xuất gia thì một vị xuất gia là làm tỳ kheo, nếu phạm ba la di thì tài sản ta không được chia. Mà tài sản thuộc về ai? Thuộc về ai? Nếu một cô tỳ kheo ni phạm ba la di, tăng đã làm lễ tẩn xuất hay là diệt tẩn, diệt tẩn rồi, thì cái tài sản thuộc về ai? Của ai? Không, cái người mà phạm ba la di đó rồi thì tăng không được quyền hưởng cái vụ đó. Thuộc về cha mẹ, gia đình của người đó trả lại. Thậm chí tăng nó không chia cái vật đó mà. Ở trong cái luật cũng có nói cột y bát của người đó, một vị tỳ kheo đó bỏ trên cái giường, cái xác của họ đó, cột y bát vào đó, đẩy ra ngoài đường, để ở ngoài đó. Rồi thậm chí nó lấy chăn bò, những người chăn bò họ thấy y bát như vậy họ lấy vô cúng dường tăng được quyền nhận. Tại vì không phải còn có người đó nữa, đây là có người cũng chăn bò cúng, chứ tăng không được quyền chia những người phạm ba la di. Nhớ đó là trong luật có hẳn thôi. Còn nếu mà sa di qua đời, tài sản thuộc ai? Có thầy. Tại vì cái ông bổn sư ông còn chủ quản đâu không dạy. Còn tỳ kheo thì 5 năm được liền lìa thầy rồi, mình nói y chỉ nữa 5 năm. Thì trong cái ước ma có để, nếu một vị tỳ kheo ni qua đời, những người nuôi bệnh, những người thân quen phải có trách nhiệm là biết cô tỳ kheo ni này thiếu nợ ai, còn thiếu nợ ai, thì đem những cái tài sản của tỳ kheo ni này bán định giá để trả lại, chứ để tỳ kheo ni này thiếu nợ người ta, ta không cho nữa thì coi như là nào y, nào bát, nào tài sản, những cái gì mà bán được định giá đó đem trả nợ. Còn nếu mà ai thiếu nợ tỳ kheo ni này phải đi đòi, đòi về chia cho tăng, nó phải đi đòi. Thiếu nợ bao nhiêu có giấy tờ đó phải đòi hết về, trách nhiệm phải đòi hết về để mà chia cho hiện tiền thập phương tăng. Nhớ, nào là y, nào là bát, nào là tài sản gì đó chẳng hạn. Nên thì một người xuất gia rồi thì không còn gia đình nữa, không thuộc về gì ngoài gia đình. Đại chúng nhớ, thậm chí trong yết ma chỉ nam có để, nếu họ còn sống mà cô tỳ kheo ni đó, một thầy tỳ kheo đó mà biên cái giấy di chúc, cái món này để cho người này, món kia để cho người kia, không được quyền sử dụng. Đó là thế gian, nhớ, thì cảm tình thế gian. Nó tôi là cái bàn này tôi để cho ông thầy kia, để cho chị tôi, em tôi này kia, nó không được. Thế gian, mình xuất gia là thuộc về cái người người của tăng hết rồi. Nhớ mấy cái này. Nhưng mà có mấy người đâu, có mấy người mà thực hiện được. Tất cả tài sản của người qua đời đều là chia lại cho thập phương hiền tiền tăng. Mà này rồi còn bà con thân quyến anh em rồi là chia hết, nó trật đi nha, nó trật. Đó chưa nói tại vấn đề mà cá nhân mà mình đắm trước nữa. Trong luật thì chúng ta học cũng có. có đấm trước thành là làm rắn, làm quỷ. Ngay lúc đó vừa đứt hơi rồi cái làm quỷ để mà giữ những y những bác này chúng nhớ. Thành là có mới 2 năm mà xảy ra 2 lần về cái tài sản mà gia đình dành, nó dành mấy cái đó nó không đẹp nha. Không đẹp là khi mà chết rồi mở tủ ra thấy mấy chục lượng vàng, bao nhiêu cái sổ tiết kiệm, mà cái đó nó buồn lắm. Cái đó đem dâng cho Diêm Vương, Diêm Vương nó cũng lắc đầu, ông không có xài 3 cái này. Thầy nhớ thầy có kể là cái chuyện mà rất đẹp của mấy thầy đây cấp trước có nói rồi đó. Thầy Nhật Thuận hay là cũng một lớp với thầy, cùng nằm bệnh viện chung với thầy, nó nói bữa hổm rồi phải không, chỉ không có một bộ đồ ngắn mà lành, không có một cái áo tràng cái hậu để mà lành, nhờ khúc giải của cái ông tướng kia ông cúng rồi mai đỡ cái bộ đồ để mà liệm, cái đó rất đẹp. Chứ mình chết rồi để là một đống vàng vậy thôi, chứ đệ tử nó dành, chùa lớn nó cũng dành, cái gì cũng dành. Thành Đức Phật nói là các ông nên để lại thừa gì? Thừa pháp, thừa tự pháp hơn là thừa những cái tài sản. Thừa tự pháp hơn là thừa những tài sản. Pháp ai dành đâu, không ai dành hết á, mà cái tài sản rất khó nhớ nha. Nên thành là chúng ta đôi khi nặng mà vấn đề mà vật chất nó nhiều. Nên thành trong luật hôm trước chúng ta học là buôn bán chưa? Rồi phải không? Ôi chưa hả? Nên thành là bây giờ thì đôi khi mình mang tiếng là kinh tế thị trường, rồi chùa nào cũng đổ xô để mà làm kinh tế nhớ. Rồi cả những cái phòng phát hành cũng là làm kinh tế để sống. Thì cái đó mình thấy nó, khi chúng ta học luật rồi chúng ta thấy nó trật, không có trúng vô đâu hết á. Ai thuộc về coi như là có buôn bán, như có tài sản cũng thuộc về tà mạng hết á. Mà tà mạng thì coi như là trái với vấn đề mà tứ thánh chủng, nghe thánh chủng của Đức Phật. Đó rất khó nha. Mà trong cái luật Ni Tắc Kỳ Ba Vấn Đề này, vấn đề vật chất thì nó liên quan rất nhiều trở ngăn đến vấn đề giải thoát. Từ đó là mà thầy thấy ni thì nó bây giờ nó nặng cái vấn đề vật chất này nhiều, phải không? Có công nhận có không? Tăng á thì nặng vấn đề sắc, phải thật. Cái thời này phải công nhận mình nhìn chính xác, chứ không phải là mình để mà mình hiểu biết gì. Ở đây thầy hướng dẫn mấy thầy đã nhập thất, ở đây có nhập thất á, thay phiên nhau bắt buộc phải vào nhập thất, cưỡng bức nhập thất, không ai không được quyền nhập á. Ai cũng bắt đầu cũng bắt nhập, chứ không có vụ mà không có nhập. Mà đầy đòi hỏi không mang sách vở vô nghiên cứu, không mang kinh điển vô tụng, mà chỉ cái thời gian ở trong thất á, buông xả hết để biết mình. Nhớ nha, để biết mình, mình nặng cái gì. Cái mà bên thiền tâm ưa nói là phản quan tự kỷ á, mình nặng vấn đề ăn, hay là mình nặng vấn đề tiền, hay mình nặng vấn đề sắc, hay mình nặng vấn đề sân. Biết rõ vô đó thì nó hiện rõ lắm, nó hiện rõ lắm. Ở ngoài này thì nó không có công việc nhiều, hay là mắt học hành nó hiện không rõ, chứ vô trỏng nằm không trong nó hiện rõ lắm. Những cái yếu điểm của mình nó hiện rõ. Biết để làm gì? Biết để mình sửa. Mình biết cái dở của mình sửa. Nhớ ở đây thầy hướng dẫn cái gì? Phải biết mình là có đó điều quan trọng. Mà tại mình sống thật chứ không phải sống mà đã bề ngoài. Một vị tỳ kheo không thể sống ở ngoài được, phải sống thật. Thì tại vì hồi nhỏ tới lớn thầy tiếp xúc với hàng tăng ni rất nhiều, dạy rất nhiều trường mà hàng trẻ. Thầy quan niệm rằng, theo quan niệm thầy nha, thầy nó theo quan niệm của thầy chứ không quan niệm người khác. Thầy nói nếu giáo hóa 1000 Phật tử mà cũng không bằng giáo hóa một người xuất gia, một vị tỳ kheo hay một vị tỳ kheo ni chân chất giáo hóa. Tại vì sao? Tại vì cái thời này Đức Phật đã từng nói này, trụ trì tăng bảo rất cần. Trụ trì tăng bảo là một cái ông tỳ kheo như pháp, một vị tỳ kheo ni như pháp, mới gìn giữ chánh pháp được. Ta phải gìn giữ chánh pháp, nên là mới gọi là trụ trì tăng bảo. Cái hàng tăng bảo mà trụ trì ở thế gian thành cái tướng trụ trì tăng bảo, đừng bao giờ để cho mất thế gian. Ví dụ như cái chùa cất thiệt to như vậy mà những người Phật tử mà họ trụ trì, ít có Phật tử nào tới đâu. Mà giờ ông thầy không ra gì nhưng có hình bóng ông thầy, ta cũng tới, ta tụng kinh, ta tới. Một người xuất gia biểu trưng. Thành trong luật thầy cũng thường nói, trong luật một cái vị cư sĩ chứng đệ tam quả A Na Hàm. Đệ tam quả là đệ tam quả trong tứ quả, quả thứ ba trong đệ tứ quả. Thọ Bồ Tát giới hàng trăm năm như vậy, cũng không quyền đi trước và ngồi trên một chú sa di chưa có cái chứng quả nào, chưa có năm nào. Nhớ, không được đi trước. Tại vì cái tướng trụ trì tăng bảo nó thể hiện, nhớ. Thành khi mà vua Ba Tư Nạc mời 500 vị Bồ Tát, đồng thời mời 500 vị tỳ kheo. Bồ Tát là Ngài Văn Thù, Đại Trí Văn Thù làm thượng thủ, trưởng đoàn. Còn Thinh Văn thì mà Ngài Ca Diếp. Nhưng mà cái điểm chính của Ba Tư Nạc là cúng dường cho hàng Bồ Tát, Đại Trí Văn Thù và những cái hàng 500 vị Bồ Tát đó. Mà Bồ Tát thì không có cái tướng tăng, đại chúng nhớ nha. Bồ Tát thì thị hiện đủ thứ để mà độ sanh, không có tướng tăng. Mình thấy được Quan Âm hay này kia nọ thì coi như thị hiện một cái cô gái. Hay là Văn Thù cũng hiền nữa, thị hiện của cái người thế gian. Thành không có tướng mà tướng xuất gia. Mà cái điểm chính của vua Ba Tư Nặc là mời cúng dường Bồ Tát, phải tôn trọng. Nhưng mà Ngài Đại Trí Văn Thù, Ngài nhường cho Ngài Ca Diếp. Là Thinh Văn với Bồ Tát là Bồ Tát phải lớn hơn. Nhưng mà Bồ Tát không dám đứng trước Thinh Văn. Thành trong cái giới Bồ Tát là ai thọ giới trước ngồi trước, ai thọ giới sau ngồi sau, không luận già trẻ, binh nô, cái là này nô tỳ, ai thọ đó là riêng Bồ Tát tôn trọng về các Phật tánh. Nó ví dụ như cái người cư sĩ ngồi trước một vị tỳ kheo, tại ta có thọ giới Bồ Tát lâu năm thì không được, nhớ. Thành bây giờ là sao các vị tổ mới phân ra, Thinh Văn ngồi theo Thinh Văn, Bồ Tát theo Thinh Văn Bồ Tát, vua ngồi theo vua, chủ ngồi theo chủ, tùy theo lớn nhỏ trong đó. Thì vua một hàng đó là vua không à, vua nhiều nước như vậy, chứ không thể là nó vua ngồi dưới là thần thì nó đảo lộn về cái luật thế gian ấy, thì ta không chịu. Thì giờ để sắp theo đó, còn không ai ngồi trước cái tỳ kheo được hết đó. Anh nhớ cái điều đó là điều rất quan trọng. Thành là bản hoài của thầy làm sao đào tạo được một cái người xuất gia mà thành một cái tỳ kheo như pháp. Thì cái vị đó có thể là mạng mạch tu Phật pháp còn hơn mình đổ những người Phật tử. Mà không có mình nhìn người xuất gia, không có lo người xuất gia. Thành cái đó là cái rất quan trọng nha. Tại nên bây giờ thì không thể mà mất cái hình bóng của người xuất gia được. Đó là nó trụ trì tăng bảo. Thành là thầy cũng khuyên ai mà lo nhiều người Phật tử chẳng hạn, ưa lo những cái mà là cái thế gian á, thí dụ từ thiện xã hội, cái đó cũng quý rồi. Nhưng mà cái nghiệp, cái khổ của họ mình lo chừng nào cho nó hết, lo cái nào cho nó hết. Chứ bữa nay nó đói mình cho nó ăn vậy, mơi đói nữa ai cho. Phải nói làm sao cho họ ý thức được cái điều đó, điều rất quan trọng. Thí dụ có cái ông kia, ông cứ sai, ông đạp xích lô mà ông sai, bao nhiêu tiền uống rượu á, giờ mình có tiền mình cho ổng rồi thì ổng no bữa nay, ngày mai cũng sai nữa làm sao. Mình phải nói cho họ, họ ý thức được không uống nữa, vừa cứu mình là thường thường ưa nói mình nó cứu ngặt chứ không ai cứu nghèo, nghèo không ai cứu được. Thế thì cần quan trọng là mình là sao họ ý thức được. Thế là thầy nói những người Phật tử đào tạo tăng tài là cái điều cái người xuất gia cần, rất cần. phải có họ cho với cái môi trường mà để cho bồi dưỡng, nuôi dưỡng những cái người xuất gia. Chính cái đó là cái thường trụ thế gian, mà chính cái đó là cái mà mặn mạch Phật pháp. Thành ai mà phục vụ những cái người xuất gia, cái chỗ mà nơi ăn học lo công quả cho những người mà xuất gia là cái phước báo vô lượng. Đại chúng nhớ, ở trong lớp này cũng vậy, thí dụ như lớp trưởng hay những ai mình có công mình lo cho những người xuất gia học, cái đó rất cái phước báo quý, mình công quả cho những người xuất gia là rất là đẹp, rất là hay. Thầy có cái tâm là đào tạo uốn nắn những người xuất gia, tại vì đó là những cái rường cột, những đó là mặn mạch Phật pháp, không để bao giờ nó mất, nó thiếu. Chứ trên thế gian này không còn hình bóng xuất gia nữa thì đại chúng thấy có Phật pháp làm sao mà truyền bá được. Chánh pháp truyền là nhờ tăng, mà tăng không có là Phật bảo với pháp bảo ai biết tới, cả một vấn đề thành rất là quan trọng đối với cái hàng chúng trung tôn. Thế là đôi khi chúng ta coi thường, rồi cứ xuất gia được cái là không có khác gì thế gian, cũng buôn với bán, cũng tính lời tính lãi tính đoạn, hầu cái sự nghiệp của mình nó mất tiêu. Người xuất gia là lấy cái trí tuệ làm sự nghiệp, thành trong lục Đức Phật đưa ra rất nhiều về cái vấn đề này. À, mấy cô thì ưa nặng vấn đề vật chất nhiều lắm, còn bên mấy thầy thì ưa nặng vấn đề sắc. Ngay đó là thầy nó thả thẳng, nó rõ ràng đó. Là mình biết như vậy mình cố để mà tránh đi. Tại vì mình là sinh là bần tăng, ông tổ của mình là buông hết rồi, mang chỉ có cái bát đổi y của cái người đi săn, thợ săn đó, bao nhiêu vòng vàng nào thái tử cởi ra luyện hết rồi. Mà mình nói là vô chùa Đức Phật đưa ra về tứ thánh chủng, nó ăn thì có đi xin, mặc thì lượm y giải rách, ở thì ở dưới gốc cây, mà thậm chí Đức Phật không cho ở dưới một gốc cây hai đêm. Mà nói nhớ nha, nhật trung nhất thực, thọ hạ nhất túc, ngày ăn một bữa, đêm ở dưới gốc cây. Mà nếu gốc cây đó mình đã hai lần là bị rầy, tại vì có cái tâm đắm trước. Nhớ cái gốc này nó cái tàn nó lớn, cái gốc nó đẹp, nó im này kia nọ này, cái đó có cái tâm đắm trước, thậm chí tế như vậy. Còn chúng ta mà nằm nệm, phải có nệm mới nằm mới được, không có thì đau lưng ngủ không được, cái này cách khác lăn qua phải có gối ôm, rồi cũng nó đủ thứ gì như vậy đấy. Hai đại chúng thấy ông Phật là bắt ngủ dưới gốc cây không à, cái tọa cụ để mình trải trải là nó để giữ cái thân và bảo vệ cái y, đất đá nó gồ ghề. Mình nghĩ khi nghĩ ba cái việc đó, chứ ngài Quy Sơn nghe rầy là cái người xuất gia phải bao nhiêu người phục vụ chợt đó nha. Ngài Quy Sơn nghe rầy vì hiệp cúng đó, nó là nó ngài Quy Sơn nghe rầy. Thành là khi mà biết như vậy rồi chúng ta sống đời sống rất là đơn giản, mà đơn giản chừng nào là chúng ta gần gũi Phật pháp. Thành khi mà nó ai chết rồi để tiền bạc là nhiều, thầy thấy cái đó nó buồn quá. Kiểu đó rồi chính cá nhân mình có yên tâm hay không, nằm nó cứ ngáp ngáp rồi nó chờ đó, rồi cái là thành. Mà trong luật có nói, đưa câu chuyện khi mà học câu chuyện đưa là vị tỳ kheo đó biến thành quỷ, rồi một vị tỳ kheo đó biến thành rắn ngay cái lúc mà là trên cái sào y đó, mình thấy nó đấm trước như vậy. Cả một vấn đề nha đại chúng nhớ, khó lắm, là đâu có buông mà đi được. Thế thành đôi khi chúng ta là những cái mà rất là tầm thường mà chúng ta là không có buông bỏ được, rồi những cái mà cái tập khí nhiều đời làm sao, khó lắm chứ không phải dễ. Thành đó là nhắc chừng chừng, nhớ thấy những cái cảnh đó để mình nhìn lại mình. Ai có nhiều quá thì coi chừng là cất bớt, hay là cho người ta bớt đi nha, xả bớt. Chứ để nữa mình lại về thiên đàng mà tiền ở ngân hàng chịu nha, không có xài vô đâu được hết á. Hôm trước chúng ta học cái giới mấy? Mấy? Ồ, mới thứ 8 hả? Sao bây giờ qua cái giới thứ 9 nè, là nhược tỳ kheo ni tự tai thủ tiền, ở đó phải không? Phải nhớ đó không? Nhược kim ngân, nhược giáo nhân thủ, nhược khẩu khả thọ, ni tắc kỳ ba vật đề. Cái này bữa nay là tới cái tiền bạc nè. À, thì tất cả các bộ nha, để trong này thầy đưa ra mình học ở cái giới thứ 9 nè, là chứa giữ tiền báo vật mà bộ tứ phần á, rồi cái bộ tăng kỳ, bộ thập tụng hay bộ căn bản đều là riêng cái bộ tứ phần nó hơi rộng rãi chút, tứ phần thì hơi rộng rãi. Còn là cho giữ tiền bằng cách là tập thể cho một cái tổ chức, chứ không cho phép là giữ tiền giữ cho cá nhân của mình, mà cũng không cho giới này mà đụng tiền, cầm nắm tiền bạc này. Hay thầy dịch cái giới này: nếu tỳ kheo ni tự tay mình cầm tiền, thủ mà lấy tiền nè, tự thủ tiền, hoặc giả là vàng hay bạc kim ngân á, hoặc là dạy người lấy, hoặc là thọ tiền bằng cái miệng, phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Còn bên tỳ kheo thì có để là trí địa để dưới đất, để dưới đất mà là thọ tiền dưới đất. Mà xét ra cái phong tục của Ấn Độ thì nó cũng không có cái cách mà nhận tiền ở dưới đất, mà chỉ có là có một cái Phật tử kia đến cúng tiền cho ông thầy, đến chùa cúng vàng với tiền. Rồi quý vị tỳ kheo nói là cái này Phật chưa cho phép hàng tỳ kheo nhận tiền, nhận vàng này. Rồi ông nói là con đã phát tâm, con cúng rồi con không mang đi. Nói như vậy rồi ông bỏ dưới đất đó, ông đi thôi không cất không gì hết. Rồi bây giờ trong luật Đức Phật mới là vậy, phải dạy phải như thế nào. Rồi mới là Đức Phật mới dạy là phải cái vị tỳ kheo đó phải ở đó giữ, đứng đó giữ, để sợ ta mất, coi có một cái Phật tử nào thuần thành đi đến hay không. Mà khi đi đến rồi đó, rồi là nói là cho, chứ không có nói gỡ nữa, nó cho cái Phật tử đó. Nhưng mà người Phật tử đó biết cái người xuất gia không được quyền đụng cầm tới tiền hay vàng, thì biết như vậy thì đem đi đổi những cái thứ cần dùng cho vị tỳ kheo, thì được quyền sử dụng, họ mang về. Rồi nếu mà chờ hoài không có, vị tỳ kheo mới là đóng cửa lại, vàng cũng để đó chứ không việc đụng, tay mình không được quyền đụng tới vàng hay tiền á. Rồi mới đi tìm những người lái buôn dẫn về chỗ đó, nó tôi cần những y hay những bát, những gì đó, ông lấy cái số vàng số tiền này ra để đi đổi, trị giá để đổi. Còn không có nữa, cuối cùng không có, nên bậc Phật cho phép nhóm tăng lại, là tìm cái người nào có năm đức, đủ năm đức là không ái, không bố, không nhuế, không si, biết cái nào liện, cái nào không liện, rồi nhắm mắt lại cầm tiền nó đi liện bỏ, cầm vàng nó liện bỏ, nhớ nhắm mắt nha, mở mắt rồi cho rớt chỗ nào nó đi lộn lại không được. Đó là cách thức mà ở trong luật Đức Phật đã đưa ra như vậy, để nói là bên tăng, tại vì có trí địa. Trí địa là để dưới đất, còn này là cái miệng thọ. Thì đây về cái duyên khởi này có hai cái trường hợp, cái hai trường hợp á, là cái trường hợp thứ nhất là trường hợp của cái một vị đại thần Châu Kế. Hôm trước mấy thầy nói chưa, cái vị đại thần Châu Kế của vua Tần Bà Sa La, một hôm trong cái triều đình mới bàn nhau về Sa Môn Thích Tử có giữ tiền hay không giữ tiền. Thầy nói kỳ trước có nói rồi phải không? có chưa? À, thì rốt cuộc rồi thì coi như là Đức Phật ấy không có hàng Sa Môn Thế Tử, không được quyền cầm nắm vàng bạc, không có dư tiền, thì mới đưa ra có bốn cái điều mà mặt trăng mặt trời thiếu thế lực, hàng tỳ kheo thiếu lực, có nói rồi phải không? À, rồi thì thứ hai nữa là cái ông tỳ kheo Bạc Năng Đà, thì nói chuyện cái duyên khởi Bạc Năng Đà chưa? Cái Bạc Năng Đà cái có quen với một người Phật tử, cái ông đó ông làm quan, bữa đó ông đi trong triều đình ông về, ông đi ngang qua cái quầy bán thịt á, ông thấy thịt nó ngon quá, cái ông mua một miếng, có ý định là mua một miếng thịt để dành ngày mai cúng Bạc Năng Đà. Cái này mình nói chuyện của nguyên thủy nha, cái giới này giới thinh văn, hàng tỳ kheo được quyền ăn thịt, tam tình nhục ngũ tình nhục mà trừ 8 cái thứ thịt không được ăn thôi. Nhớ làm như thịt người, thịt sư tử, thịt chó, thịt rắn hay là ta nó rồng á, thịt beo, thịt cọp vân vân, những thứ đó không được quyền ăn. 8 thứ thịt không được quyền ăn, cả một thịt người nữa. Này có kể cái chuyện mà thịt người của bà Tu Tỳ chứ. Cái bà Tu Tỳ là bà rất là thân, rất là cung kính hàng Tam Bảo. Một hôm đó bà đi lại một cái tinh xá, có một cái vị tỳ kheo là bệnh, mà bệnh thổ tả, kiệt sức như vậy. Thì cái ông y sĩ đến coi bệnh, anh nói cái bệnh này của thầy quá kiệt sức, bắt đầu là thầy phải ăn cháo thịt, nha, thịt mua về rồi thầy nấu cháo ăn về nó mới lợi sức mau được, chứ không thôi là nó kiệt sức và khó qua. Thì cái bà Tu Tỳ này bà nghe nói, bà nghe nói như vậy rồi bà nói thôi ngày mai thầy đừng đi ở đâu mà kiếm cháo đó, để con về nhà con nấu cháo thịt con lại con dân. Bà mới kêu cái người nhà đi ra chợ kiếm thịt để mà mua về bà nấu cháo để cúng dường vị tỳ kheo. À, khi mà ra ngoài, bữa đó nhằm cái ngày mà vua Ba Tư Nạc cấm trong nước không cho bán thịt, không cho sát sanh, thì cái cô này cố đi tìm suốt lên tới trưa không có miếng thịt chỗ nào bán thịt vậy hết. Về về bà Tu Tỳ bà nói là sao không mua bộ mắt lắm mua, nó không có thịt, bà nói giờ mắt mấy cũng mua hết á, chứ không mua như vậy không nấu cháo để thầy tỳ kheo cái mặn chung ra. Rồi đi chạy ra tìm nữa cũng không có, tại nhà vua cấm, bà lệnh cấm bán thịt cái ngày đó. Thì bà nói nghĩ rằng nếu mà không có thịt á mà nấu cháo tỳ kheo này qua đời, bà vì cái lòng kính trọng như vậy bà mới là lấy cái dao thiệp bén, bà cắt thịt bắp đùi của bà, à, lắc cái thịt bắp đùi để mà nấu cháo dâng cho tỳ kheo. Vì cái vết thương nó nặng nên bà đau nhức quá chịu không nổi. Bà nói với chồng của bà rằng cái vết thương của tôi sợ không qua khỏi, mà trước khi mà tôi có qua đời cũng có một ít tư lương gì để mà đem theo, thì thôi ngày mai ông đến tinh xá ông thỉnh Đức Phật và hàng tỳ kheo mời về nhà để mà thọ trai, thì nhờ công đức đó mà có thể là tu được sanh lên cõi trời. Như vậy thì cái ông chồng đến thỉnh Phật, Phật ngày mai cùng 500 vị tỳ kheo đến nhà bà Tu Tỳ thọ trai. Mà thường thường Đức Phật đến nhà hàng tỳ kheo thì bà Tu Tỳ ra đảnh lễ, còn bữa nay ra bà Tu Tỳ không có vắng mặt đi. Đức Phật hỏi vào cái bà Tu Tỳ đâu rồi, chủ nhà nói mới là bà bệnh. Đức Phật nó kêu ra thì ba lần như vậy là chưa có ra, mới hỏi bệnh sao. Ha, thì Đức Phật hỏi bệnh gì, nó là mình trình bày hết lại qua cái vấn đề đó. Thì Đức Phật khi mà thọ trai rồi mới về, mới là hỏi cái vị tỳ kheo ăn cháo này, ông ăn cháo thịt có ngon không? Vì tỳ kheo này nó ngon. Đức Phật nói là ông hàng tỳ kheo ngu si, ông ăn thịt người mà ông không biết. Từ đây trở về sau ta cấm hàng tỳ kheo không được ăn thịt người. Cũng như có tỳ kheo đi khất thực, mà đi lần mấy chục tỳ kheo trên đường mà con chó nó là bu, nó sủa có ông tỳ kheo đó. Mấy vị tỳ kheo hỏi khác, sao tụi tôi nó không sủa mà sủa có mình thầy không vậy? Nó tại tôi ưa ăn thịt chó. À, nó sủa mình tôi không? Phật nó cấm từ đây tới về sau thì kheo không được ăn thịt chó. Thành Đức Phật mà cấm, chỉ ta cấm hàng thì kheo ăn 8 thứ thịt thôi, chứ không có cấm mà. À, thành là Đề Bà Lạt Đa mới đưa ra vấn đề ăn chay đó nha. Nhớ trong Tứ Tánh Chủng đâu có. Mà Đề Bà Lạt Đa có đưa ra hàng thì kheo không được ăn thịt, không được uống sữa. 5 điều phi pháp của Đề Bà Lạt Đa đưa ra để mà muốn xóa ngôi Phật á. À, thì bây giờ mà chúng ta qua những nước nguyên thủy nha, nhiều vị nói chúng ta là không phải đệ tử Phật mà đệ tử của Đề Bà Lạt Đa. Chứ Bà La Môn cũng ăn chay nhiều. Đức Phật đưa ra về tam tình nhục, ngũ tình nhục. Mà đại chúng nhớ, khi mà ăn chay, cái tinh thần đại thừa phát triển mới có vấn đề ăn chay. Mình thấy nó ăn chay này, những cái bộ mà Nikaya hoàn toàn nó đều là ăn tam tình nhục, ngũ tình nhục. Thành cái nguyên thủy, họ căn cứ vào những cái bộ đó, những cái kinh nguyên thủy đó, họ nói là đại thừa là cái phát triển sau này. Phật mà đưa ra ăn chay là không phải là đệ tử Phật. Phật có đưa ra, Phật nó rõ ràng trong luật tỳ kheo nè là Phật cho ăn tâm tình dục, rồi những cái bộ Nikaya hoàn toàn Phật đâu có cấm ăn tỳ kheo ăn thịt đâu. Mà tại sao bây giờ có vấn đề ăn chay? Mà ăn chay vậy là qua tinh thần từ bi phát triển của về cái đại thừa. Như ở trong Lăng Nghiêm nè, Đức Phật nêu ra, nếu ai ăn thịt của chúng sanh không phải đệ tử ta, không bao giờ người đó ra khỏi sinh tử luân hồi bao giờ. Sở dĩ mà ta cho hàng tỳ kheo ăn thịt đó là cái phương tiện. Thí dụ như người mới quy y vô chùa, mình kêu hoằng gia trường không được, thôi ráng ăn 2 ngày, rồi 4 ngày, rồi 6 ngày, rồi lần lần ăn 3 tháng rồi mới ăn gia trường. Đó là cái phương tiện nhỏ đó. Từ đầu khi mà lên rồi thì không bao giờ. Nó qua đại thừa rồi Đức Phật nói, à, nếu ăn thịt như vậy không phải đệ tử. Ta là quá phương tiện cho ăn thôi. Mà phương tiện đó thì nó không phải là cứu cánh. Nhớ là phương tiện không phải cứu cánh. Đó là khi mà chúng ta học cái giáo lý về cái Đức Phật á, hay là Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa, khi nó ba thừa, nó nhất thừa rộn cái là họ bỏ họ về hết. Phải nói ba thừa, mà ba thừa là cái phương tiện. Cũng như là cái ông trưởng giả mà phương tiện cho mấy đứa con ở trong nhà lửa nó ra, mới là nó là xe trâu, xe dê, xe hưu. Khi mà nó ra được rồi thì cho hoàn toàn nó là xe trâu về đại thừa. Cái đó là phương tiện, để có đứa nó thích xe dê mà kêu xe trâu nó đâu có chịu. Thành là cái phương tiện, mình biết cái phương tiện. Thành cái giáo lý có liễu nghĩa và bất liễu nghĩa, là cái phương tiện không có cứu cánh. Đại chúng nhớ vậy, là tại vì ta phương tiện Phật cho ăn tam tình nhục thôi, chứ còn ăn thịt chúng sanh sao thành Phật được? Khó, cái điều đó rất rất khó nha. Đại chúng nhớ vấn đề đó. Mà tại vì cái nguyên thủy thì không coi những cái bộ kinh đại thừa, thì thấy hoàn toàn là những cái bộ Nikaya đó, vậy ta mới chấp vào trong đó. Nó rõ ràng Phật cho phép ăn nè, chứ đâu Phật đâu có cấm vấn đề mà ăn thịt chúng sanh đâu. Còn qua khi qua đại thừa rồi á, mình biết đó là cái phương tiện, cái phương tiện đó. Thành ra đó là cái là chúng ta, nó được cái là đại thừa chúng ta nó rộng rãi hơn. Mình không thể bác tiểu thừa, mà tiểu thừa là nó nằm ở trong đại thừa. Đại thừa bao trùm hết. Nhớ, cái đó là cái giai đoạn đầu Đức Phật phương tiện cho an tâm định nhục. Rồi sau này cái tinh thần phát triển của đại thừa, như là trong Lăng Nghiêm, trong Niết Bàn, trong Bát Nhã, vân vân, những cái bộ kinh đại thừa hoàn toàn Đức Phật là cấm hết ăn thịt chúng sanh. Nhớ. Rồi về cái tư tưởng của đại thừa, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Đại chúng nhớ, nếu chúng ta mà cố ý mà giết con kiến, giết con trùng cũng vẫn phạm ba la di, chứ không phải là một tội nhẹ. Nhớ, cũng vẫn phạm ba la di. Thì từ cái ngũ nghịch giết thánh nhân cho đến cái con kiến, con vi trùng đều có là một thiên, một thiên sát. Còn thinh văn nó khác. Thinh văn là có 2 thiên, phải không? 2 thiên mà 3 tụ. Nhớ 3 tụ. Nhớ là nó 2 thiên là cái thiên về cái thinh văn đó. Thứ nhất là cái thiên ba la di là giết gì? Giết người, thai và tợ thai. Thứ hai nữa là cái thiên gì? Thiên ba vật đề, là giết đó là bàn sanh. Nên đó là hai thiên. Còn nếu có tội, thêm cái tội gì? Thâu lăng giá là giết gì? Ví dụ như giết chư thiên, giết chư thiên ha, phi nhân nó biến hóa. Ví dụ như là phi nhân biến hóa ra hình người, mà nói phi nhân này là không phải là người. Thí dụ như là quỷ thần, đâu về phi nhân nó biến ra cái hình người. Cũng như là rồng mà nó biến hóa ra cái hình người để mà thọ tỳ kheo á. Tại vì cái Long Vương nó là cái rồng cũng rất là khổ mà thích về cái nếp sống của tỳ kheo, nên là Long Vương mới là hiện hình ra làm một cái người. Mà tại giới của tỳ kheo hoàn toàn là từ cái người mới là thọ được, đại chúng nhớ nha. Còn giới Bồ Tát thì chư thiên ai cũng thọ được, cả cái loài súc sanh, Quỳnh Môn, Nô Tỳ này, miễn ai mà nghe được hiểu cái lời của Pháp Sư đều được là thọ giới và đắc giới, đều gọi là thanh tịnh thứ nhất. Còn giới thinh văn là chỉ loài người mới được thôi, mà loài người phải đủ lục căn. Đại chúng nhớ, cái giới thinh văn, cái giới mà thật là tôn quý, cao thượng, chứ không phải nó thường đâu. Chứ không phải là mình được làm người đủ lục căn rồi cái thọ tỳ kheo rồi cái đem mang nhang ra ngoài đường bán rồi không được cái vụ đó nha. Thấy là rất là cao quý. Mà tỳ kheo là thuộc về ứng cúng, là cái sự mà nhận của chư thiên và loài người. Nhớ là mình ứng cúng. Phật chế tỳ kheo chứ không Phật chế sa di. Thực tồn ngũ quán đó. Nên là cái giới mà tỳ kheo, cái giới rất là quan trọng, nó rất là cao quý. Thành ra giới Bồ Tát đồ là lại vua chúa rồi, chứ mình là khi mà thọ giới tỳ kheo lại chúng đấy à, là không có lại nữa. Cả sa di nữa là hướng về hướng bắc lại cha mẹ tứ ân rồi, không có lại nữa. Trời người lại mình nói như mình không lại, thì nó có cao thượng như vậy đó, đại chúng nhớ. Thành ngài Huệ Diễn là sơ tổ về tịnh độ ở Lâu Sơn á, có viết một cái bài sớ để tâu lên vua, nó là Sa Môn bất kính Vương giả. Tại vì lúc đó nhà vua bắt hàng Sa Môn lại, thì là tôi nói dục thiên tử mà bắt tất cả mọi người nào thần dân đồ lại hết, mà cả người xuất gia, thì ngài Huệ Diễn mà mới làm một cái sớ để tâu lên vua, nên là nhà hàng Sa Môn không được quyền lại. Thì sau đó nhà vua bãi luôn, chứ không thôi là bắt là hàng tỳ kheo lại vua đó. Thầy nhớ, thành khi mà chúng ta thọ giới rồi, nếu mà cha mẹ mình, cái người tại gia thì mà không được quyền lại, nhớ, không có quyền để tang, không được quyền lại. Mình đã lại khi mà thọ sa di đầu tiên hướng về hướng bắc đã lại tứ ân rồi. Chúng ta là không có lại ai, lại Phật, lại Bồ Tát thôi, chứ không lại ai nữa đó. Hãy nhớ là cái giới của thinh văn là cái giới rất là cao thượng, chứ không phải là coi là tầm thường, làm thầy của người của trời đi. Thế thành trở lại bài học ra thì là tới Bạc Đăng Đà. Thầy nói, cái ông quan đó ông đi ngang đó, ông thấy cái miếng thịt ngon, ông định là mua về để ngày mai cúng dường Bạc Đăng Đà. Tại Bạc Đăng Đà là cái người thân ưa ghé nhà, thì bữa đó về cái ông đưa người vợ, ông nói luộc cái miếng thịt này bỏ trong tủ để dành ngày mai Bạc Đăng Đà sáng đi khất thực, còn mình khất thực ngang để cúng dường. Mà tối đó cái đứa con của ổng á, nó đi coi hát rồi khuya nó đói đi, lập tủ ra, nó biết cái miếng thịt này là cha mẹ mình để dành cúng dường thì kheo Bạc Đăng Đà, mà giờ đói quá, bây giờ mình ăn sáng ngày mình mua cái khác mình thế cũng được chứ gì. Nói nó ăn hết đi. Mà thường thường trưa trưa chút Bạc Đăng Đà mới đi ngang qua, bữa nay không biết biết chứng gì Bạc Đăng Đà đi sớm quá, ta đi chợ mua chưa kịp. Còn đang đi chợ mua thịt như vậy, rồi ông ghé nhà bà vợ ông Quang, ông nói thầy ngồi để chợ một chút, hôm qua con có mua miếng thịt để dành cúng dường thầy luộc sẵn rồi, nhưng mà đứa con nó coi hát về nó đi ăn à, mất nó đang đi mua ngoài kia đem về con luộc con cúng. Ông nói thôi khỏi, bà coi cái miếng thịt đó trị giá bao nhiêu, đưa tiền cho tôi, đưa tiền cho tôi. Sau rồi cái bà chủ nhà kia bà đưa tiền cho Bạc Đăng Đà đem ra ngoài chợ đi mua đồ, đó là mày cấm. Đó là cái duyên khởi của cái giới này. Thì mình thấy thấy hàng thì kheo không có giữ tiền, không có giữ vàng bạc nữa, mà chẳng những mà không có hay không có cầm nắm. Rồi ở trong bộ Tăng Kỳ có nêu ra là U Đà Di á, tại là Ca Lưu Đà Di, mà cái bộ Tăng Kỳ thì gọi là U Đà Di, còn Ca Lưu Đà Di trong bộ Tước Phần, Tước Phần gọi là Ca Lưu Đà Di, U Đà Di này là cái bộ Tăng Kỳ đi nhận tiền bánh của cư sĩ cúng á, rồi bà bảo cư sĩ mới buộc tiền vào trong cái chéo áo mà Đức Phật cấm không cho giữ tiền. Rồi ta cúng như vậy là đưa cái chéo áo cho ta buộc không đụng tiền. Thành trong luật cũng nói nếu mà mình có tiền thì nhờ một cái Phật tử hay là một cái thị giả, một người nào cư sĩ á, gửi tiền cho, rồi mình mua gì thì nó đi theo để nó trả tiền, chứ thì kheo không được quyền mà đụng tiền, cầm vàng. Đó trong luật á. Cái này là coi như là tiền hay là vàng hay là bạc, cái giới này nó mới là tự thủ thủ tiền, là tay mình không cầm nắm, nhớ là không có đụng tới. Hay nào là vàng, nào là bạc, nào hay dạy người mà mình có thể là người khác cất giữ cho mình được nhận những cái tịnh vật, y những bát, những cái gì cần thiết như thức ăn á. Trong cái phạm giới này có bốn yếu tố phạm: một là tiền, hai là của báo, báo vật tiền là thì giờ mình thấy có phân biệt, có tiền rõ ràng, tiền giấy hay tiền bằng gì đó, còn báo vật là vàng hay là hột xoàn hay là gì đó chẳng hạn, biết đây là báo vật. Thứ ba nữa là vì mình, thứ tư mình thọ nhận. Bốn cái yếu tố này là phạm. Thế thì về cái tứ phần á, những cái bộ khác cũng cho phép mở rộng ra là có thể mình nhận, mình cất với điều kiện là của tập thể, chứ cá nhân thì không được. Nhớ cá nhân thì Đức Phật không cho mình sử dụng tiền nha. Ở trong này, trong cái bộ luật thiện kiến có nói là thọ dụng của thí chủ á, nó có bốn cách. Một là cách kẻ trộm để dùng, hai là cách người mang nợ, ba là cách thân hữu, bốn là cách làm chủ để dùng. Cái này bộ thiền kiến đưa ra rất hay nha. Mình sử dụng tiền đó là có bốn cách. Một cách là kẻ trộm để dùng, mình dùng tiền cũng như là kẻ trộm vậy. Kẻ trộm là sao? Là dùng như là tỳ kheo không có giới đức, không có giới đức, cứ theo tăng mà nhận của tín thí. Thí dụ như trong tập thể của chùa của mình 10 vị chẳng hạn, người ta đem ra cúng 10 vị tỳ kheo, mà xét ra 10 vị đó mình không có giới đức, mà cô cúng tăng như vậy thì người ta được ngàn, mình cũng được ngàn, chứ mình đâu có được là ít hơn. Tại vì lợi hòa đồng quân, chia tăng thì nó giống nhau hết à. Hay là một khúc giải, mỗi người là một cái y thì mình cũng được một cái y, nhưng mà người kia có tu hành còn mình không có tu hành, mà mình thọ chung như vậy thì coi như mình ăn trộm. Nhớ cái chỗ này nha, mình ăn trộm. Trong cái tập thể mình ăn trộm, ta không ăn trộm chứ mình ăn trộm, tại vì mình không có tu, mình không có giới đức. Thì có bộ luật thiền kiến đưa ra rất hay, đại chúng nhớ cái gì nè, đưa ra bốn cái loại thọ để mình coi thuộc về cái loại nào. Cái loại thứ hai là loại mang nợ. Mang nợ mình dùng đó là khi tỳ kheo được thực phẩm y phục của người, trước hết phải chánh niệm. Nếu không chánh niệm mà thọ dụng là mang nợ mà dùng, phải chánh niệm. Là ta cúng rồi mình ham nè, đó là coi như là mình là mà mượn nợ của họ rồi, họ chủ nợ, mà nợ thì mình mượn thì mình phải sao, vay thì phải trả thôi. Tại vì mình sống không có chánh niệm, mình sống rất là tầm thường. Rồi mình phải là nghĩ tới về chánh niệm gì, nếu không vì sự lạnh nóng, ngăn sự lạnh nóng, che cái sự hổ thẹn mà dùng y phục, nếu không vì tránh đói khát tật bệnh mà thọ thực phẩm dược phẩm thì gọi là mang nợ. nhớ. Ha, thành Đức Phật mới đưa ra chúng ta là tam đề ngũ quán. Vì đói nên phải ăn để mà che lấp đầy cái ghẻ đói này. Vì thành đạo nên thọ cái miếng ăn này rất là nặng. Nên thành đưa ra vấn đề tam đề ngũ quán. Rồi mình nhớ có ai không biết cái tam đề ngũ quán không? Ha, nhất kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ à. Mình ăn bữa cơm rồi xét lại cái công của người kia. Mà đại chúng mà nếu ngồi mà xét rất kỹ nha, từ cái hạt giống rồi nông dân mới bỏ xuống dưới ruộng là bao nhiêu công phu mà gặt hái đem về rồi đổ mồ hôi như vậy, rồi cái tới cái sai giả ra mà thành cái cơm đem lên cái chén của mình thì ta một chén cơm mà cái mồ hôi nó là mấy chén à, cả một vấn đề. Nếu như vậy thì mình đâu có còn tâm tham Đức Phật đưa ra. Thứ hai là xét kỹ mình đức hạnh à, xứng đáng để dùng cái này hay không. Rồi thứ ba là ngăn cái tâm tham. À, đại chúng thấy à, trên cái bữa cơm nếu mà xét kỹ vậy thì chúng ta tu á. Bữa cơm mà đem lên cái mâm cơm thấy ngon á, sao là cái tâm tham khởi lên liền. Mà thấy là cơm không ngon thì nổi tâm sân liền. Nhiều sư bà nó đem lên là tỷ giả mà nó nêm mặn nêm lạc rồi la chửi rùm á, là bỏ ăn bỏ đồ đủ nước. Có không? Đủ thứ trong cái tánh đó này nè. Nếu mà nó tu như vậy thì thấy rồi, cả một vấn đề Phật đưa rất là hay. Cuối cùng thứ năm nó là vì thành đạo mới thọ cái bữa ăn này. Vì thành đạo chứ đâu phải thường đâu. Thì cả một vấn đề nó là mang nợ. À, thứ ba nữa là cái thọ vì cái thân hữu, coi như thân hữu mà dùng á, như con cái mà dùng đồ của cha mẹ á, thì cái đó thân hữu, mình không có thiếu nợ. À, cái này thí dụ cha mẹ mình cho anh em mình cho đó những cái đồ này đồ thân hữu. Thứ tư á, là như là chủ dùng, người chủ mà dùng á, như là bậc chân nhân la hán thọ dụng cái thí vật này. À, như mình chứng ngộ rồi làm chủ được cái phiền não á, là mình chủ. Trong bốn cách thọ dụng cái tính thí, dùng như ăn trộm hay là cái việc cực ác. Ăn trộm này không có giới đức gì, mình thọ của người ta thì phải trả lại đây, ăn trộm mà. Lại có bốn thứ thọ dụng, lại có tàm quý, hai là không tàm quý, ba là có cái pháp, bốn là không pháp. Thọ dụng có tàm quý là khi không làm không tàm quý, thân cận người có tàm quý, thọ dụng thì không có tội. Tại vì mình thọ dụng với cái sự mà hổ thẹn, mình xét của mình như thế nào. Hay thành đây là chỉ chấp nhận cái là thọ dụng như là chủ đó nha. Cái chủ là mình lo tu xứng đáng, là Đức Phật nói là ứng cúng đó. À, mà vì là mình thọ về cái này là vì cái sự tu hành, vì mà độ sanh. Hay thành là khi mà Đức Phật nó đưa ra cái hàng tỳ kheo, cái nghĩa đầu tiên đó là khất sĩ, rất là cao thượng. Trên mình xin giáo pháp, nuôi giới thân huệ mạng, dưới mình xin cơm của chúng sanh để gây duyên với họ, như là mình là thiếu nợ họ để mình phải trả thôi. Đức Phật đưa ra trong bộ luật thiện kiến. Còn cái vật bất tịnh, trong này nó có vật bất tịnh có 8 thứ nè. Cái bộ luật thiền kiến đưa ra một trong đó là những là tiền bạc, vật báo. Mà 8 vật bất tịnh đó là gì? Thứ nhất là ruộng vườn, thứ hai là gieo trồng, thứ ba là lụa là gấm dốc nè, thứ tư là nuôi tôi tớ, thứ năm là nuôi cầm thú, thứ sáu là chứa tiền vàng bạc ngọc ngà, thứ bảy cái này nhục phủ. Nhục phủ thì cái này không biết là cái loại gì. Thứ tám là giường trang hoàng bằng các cái vật báo, những cái thứ mà quý giá, nào là chạm sa cừ hoặc giả là những gì đó chẳng hạn. Thì những cái này Đức Phật đó là 8 cái vật thuộc về bất tịnh. Mà 8 cái này là cái là nó ràng buộc mình. Là đại chúng nhớ, thành ít có khi nào mà ai có cái vật báo đó mà đừng có ràng buộc thì mình thấy nó không. Chứ mình có cái vật báo đó rồi, có khi nó ràng buộc. Nó ràng buộc cho mình. Thì chính cái mấy cái ràng buộc đó Đức Phật mới là rày chế trong này. Trong luật thì chưa có chỗ nào Đức Phật cho chúng ta buôn bán hay là chúng ta cất của báo để mà sử dụng của báo, không có. À, cái điểm chính là để cái ngăn cái tâm đắm trước. Đại chúng nhớ nè, ngăn cái tâm đắm trước của chúng ta, tại chúng ta chưa bỏ được. Rồi sau này về cái tinh thần của Đại Thừa Phật khai, khai bằng cách là theo như là trong cái giới của Sa Di á, là Sa Di không được giữ tiền bạc, cầm nắm gìn giữ tiền bạc của báo, nhưng theo quốc độ ta phải có để đi xe qua lại vân vân, coi lấy vật đổi vật mà không sanh vọng tâm tham đắm. Nhớ thành bây giờ cái quốc độ chúng ta với người ta, ta mà chúng ta mà sống cái xã hội hiện tại bây giờ không có tiền thì không có làm việc Phật sự, không có tu hành được, khó lắm. Bây giờ mà nói những có cái vị xuất gia nào mà không có đụng tới tiền bạc, không giữ tiền là cũng có, và mà rất hiếm, phải không? Hiếm lắm. Nó tại vì quốc độ của mình lên xe không có đòi tiền rồi, mua gì cũng nó đòi tiền trước đó đấy. Mà tại cái quốc độ của mình thì mình làm sao, đó là cái phương tiện đi học này, không có tiền lấy gì đổi xe, không có tiền làm sao ăn sáng, thấy không? Nhớ, còn bên kia là tao khuya tao ôm mình bác ra đi khất thực rồi, tiền không cần. Xe con đâu kia, những nước nguyên thủy bên kia là xe buýt, xe đồ là khi mà những cái trạm nó có những mấy cái ghế để dành cho những hàng xuất gia, còn mình không có. Đây là mình phương tiện giữ tiền, nhưng đừng đắm trước vào trong đó, đừng vì tiền mà làm cho mình nó trở ngại trên cái sự tu hành, khó. Nó thành là có khi có tiền rồi ra, có tiền á đi cho dai, dư không biết làm gì đi cho dai, có không? Có, thí dụ như cái điện thoại mua có 1 triệu, nửa triệu mình cũng có xài được, chạy mua chi 20-30 triệu một cái điện thoại chứ. Nó có tiền là vậy đó, mà cái nhu cầu mà nó cao chừng nào rồi mình phải là nô lệ nó chừng đấy, thì sống đơn giản. Nó giả dốc thì mình cũng mặc thường vậy thôi. Nó là cái công dụng với là giờ mình mặc thường thì cũng hơn Đức Phật chế ra về cái phấn tảo, thì được như vậy đại chúng thấy rất là nhẹ nhàng. Mình cũng là để mà nó lùi xùi quá, nó nhăn quá, đi ra đường khó coi thì lâu lâu ủi lần cho nấy, chứ bữa nào cũng không ủi là mặc không được. Thì cái đó là cái mà nó trở ngại rất nhiều trên cái đường tu chúng ta. Chúng ta giữ tiền, nhưng mà cái phương tiện không thể nó rách cái đôi dép đem 50.000 ra xỏ cái chân vô không được, đem ra tiệm đổi, đó là cái phương tiện mình đổi chát để sống qua cái thời gian mình còn, thì mình thấy nó nhẹ nhàng ấy. Chứ người bo bo khó dữ lắm. Người không có tiền nghĩ cũng khổ, người có tiền là bo bo giữ cũng khổ nữa. Cả một vấn đề. Tóm lại làm sao đừng dính mắc vào trong này. Tại theo quốc độ mình thì hồi xưa Đức Phật không có giữ tiền, rồi giờ mình không giữ tiền thì không có, không làm Phật sự gì được á, mà cứ bo bo như vậy. Giới đó là giới thứ 9, qua cái giới thứ 10 à. Nhược tỳ kheo ni, chủng chủng mãi mãi. Mãi mãi lại chúng nhớ nha, chứ mà chữ mãi á thì nó nhiều nét hơn, mà chữ mãi nó ít nét hơn, phải thuộc cái gì? Mãi mua thua mãi bán. Thì mình viết nó trúng à, mãi mua mà thua mãi bán thì cái mãi nó không có chữ sĩ ở trên. Thua mãi bán, chữ mãi bán nó thêm cái bộ sĩ. Nó ta đặt ra cái này vậy để nó đọc viết nó không lộn, mãi với chữ mãi nó ưa lộn. Biết không, biết chữ nào chữ mãi, chữ nào chữ mãi, là mãi mua thua mãi bán. Cũng như chữ dĩ, chữ kỷ, chữ tỵ đó, cái thì nó dư lên chút xíu, chữ tỵ nó dư lên trên đầu một khúc. Chữ dĩ nó là hở một chút, sụt xuống một chút, chữ tỵ nó biệt ở dưới. Rồi mình nói vậy, dĩ thì trời, dĩ thì sụt sụt, mà kỹ toàn ten. Chữ kỹ là mình đó, là nó dính ở dưới không à, chứ không thôi nó lộn xộn. Tỵ thì nó trầu lên khúc vậy nè, ở trên thì gọi là chữ tỵ, đọc là chữ tỵ. Miễn nó sụt xuống dưới khỏi cái đó có chỗ trống, chúng ta gọi là chữ dĩ. Dĩ là rồi đó, rồi còn biệt ở dưới chữ kỹ là mình, thì mới nói là tỵ thì trời, dĩ thì sụt, mà kỹ nó toàn ten. Cái đó nó dễ nhớ rồi, là mấy cái giáo ưa dạy ba cái mẹo vậy này cho nó dễ nhớ rồi cho nó lộn. Thế là chủng chủng mãi mãi nè, bảo vật giả ni tắc kỳ ba vật đề, Nếu tỳ kheo ni là mua bán, chữ mãi mãi là mua bán những cái vật báo phạm ni thất kỳ ba vật đề. Cái này mua vật báo, bán vật báo mình thấy rõ ràng. Thí dụ mình mua vàng, đem tiền mình mua vàng, rồi mình đem vàng ra mình bán, đó là vật báo. Vàng chỉ là vật báo, hay là hộp xoàn hay là gì, mình đem đô ra mua đô rồi bán qua bán lợi, thì cái đó cũng là cái thuộc về cái mãi mãi bảo vật đó, phạm ni tất kỳ ba vật đề. Cái này là bạc năng đà, với năng đà ra chợ là đổi tiền nè, rồi là mở tiệm đồng hồ, cái này nói về có buôn bán á. Rồi là mua cái đồ rẻ bán đồ tốt, nó đủ thứ ở trong này. Hay là tao nói là cười, mà nó là trong lục quần thì kheo có hai cái ông này, ông buôn bán mà sành sỏi rành rẽ lắm, năng đà bạc năng đà, thì những người thế gian họ họ cười đi. Đức Phật mới là cấm, cấm là không cho mà buôn bán những cái vật báo trong này. Trong luật cũng nói là bạc năng đà mở cái tiệm đồng hồ, rồi mở cái tiệm mà làm vàng nữa, luyện vàng, nên là cấm. Trong cái phần tổng luận này nói là tỳ kheo ni mà tự tay cầm tiền báo vật còn không nên, huống chi giữ cái báo để mà đổi chát, tăng thêm cái lòng tham chướng ngại đạo nghiệp, khiến cho người đời chê bai. Trong cái kinh Đại Tập mới nói là cái người giữ cấm giới mới là đệ tử Phật, quỷ phạm cấm giới là đệ tử của ma, trì giới là con đường ra khỏi thế tục, phá giới là con đường đi sâu vào thế tục. Ta không cho phép người phá quỷ cấm giới nhận đồ tín thí, vì kẻ ấy xa lìa các pháp của Như Lai. Thì mình thấy nếu mà hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni mà nặng vấn đề vật chất, nó buôn bán ha đổ chát mà cất chứa, thì cái này mình thấy nó trở ngại rất nhiều nha, trở ngại rất nhiều trong này. Qua cái giới thứ 11, nhược tỳ kheo ni chủng chủng phiến mại, phiến mại ni tắc kỳ ba vật đề, cái này đổ chát, chữ phiến nó là cái đổ chát nha. Thì trong này là khi mà Đức Phật ở nước Xá Vệ, ở trong vườn cấp cô độc, thì Bạc Năng Đà mới đi vô trong làng xin gừng, đem ra ngoài chợ đổi lấy cái thức ăn. Một hôm buổi sáng nó Xá Lợi Phất mới ôm mình bác đi khất thực, khất thực ra ngoài chợ đó khất thực. Cái bà kia bà hỏi thầy có cái gì để đổi không, đổi thức ăn không. Xá Lợi Phất nó có pháp của đệ tử Đức Phật, đâu có cho mà vật chất để mà đổi chát. Cái chủ hiệu kia mới thầy nói dối, hồi nãy tôi mới đổ gừng có Bạc Năng Đà đổ thức ăn đây, thầy nói dối đi. Rồi Xá Lợi Phất vừa thưa với Phật, Phật mới cấm, nhưng mà lại mà có cái đổ chát này, lấy gừng sống để đổ thức ăn. Cho nên mới có thêm một cái giới này, là cái giới là liên quan đến của báo rồi đổi chát rồi buôn bán. Với trong cái đổ chát này có liên quan đến cái chuyện mà Bạc Năng Đà đổi cái y cho một cái ngoại đạo, một cái ngoại đạo của Bà La Môn á. Thì khi mà cái ngoại đạo kia là được một cái y bạch điệp rất là đẹp, Bạc Năng Đà đi ngang rồi cái thấy cái y nè, thì Bạc Năng Đà mới tự nói với mình, nếu mà ta không có lấy được cái y của ông ngoại đạo này, chưa xứng danh là Bạc Năng Đà. Bạc Năng Đà mới tự là nói mình, thì mà Bạc Đà mới tìm cách là thuyết phục. Thuyết phục nó cái giáo chủ của ông xưa nay là tu rất là khổ hạnh, nên là không bao giờ mà mặc cái đồ tốt, cũng không cho đệ tử mặc cái đồ tốt. Còn cái ông giáo chủ của tôi nó trung đạo hơn, là có thể đồ tốt lắm thì không cho mặc, mà trung đạo bằng cách là không có khổ hạnh mà cực đoan lắm. Thì bây giờ ông muốn là giữ cái tiếng tâm của thầy ông với ông như vậy, trong cái đoàn thể nó đẹp như vậy, thì giờ ông đổi cái y ông cho tôi đi. Thì gạ riết thuyết phục biết cái ông ngoại đạo này đờn với ông nghe thì được. Ông nói thôi ngày mai, ngày mai thầy lại tôi đổi ra. Thì Mạc Lăng Đà mới đem cái y mình tối về, mới giặt nhúng hồ cho, rồi ủi thiệt láng cho nó đẹp lên như là mới vậy. Ngày mai đem nó đổi cái ông này. Nó ủi là thầy thêm, chứ không biết hồi xưa không có bằng ủi đâu nha. Đây là đem đổi ông này. Ông này thì ông ngơ ngớt, ông không biết, không thấy láng thấy đẹp như vậy, rồi ông tưởng là mới. Khi ông mặc được có ngày một à, nó xù lên á, thì mấy cái người bạn của ông mới phát hiện ra cái đồ này đồ cũ. Mạc Lăng Đà mới dán lại cách này cách khác, rồi mới là nói với cái ông đạo sĩ này là ông bị gạt rồi, bị Mạc Lăng Đà gạt rồi. Ngày mai ông phải lấy trở lại, ông đổi trở lại, chứ nếu mà không có tôi sẽ trục xuất ông ra. Ông nói người nào có thể gạt ông được là chiếm đoạt ông được, chứ Mạc Lăng Đà thì cái ông mà xưa nay là cái tham bực nhất ai đó cũng biết, thì hăm dọa. Cái ông đạo sĩ này thì sáng ngày sáng sớm ông đến tinh sát Kỳ Hoàng tìm Mạc Lăng Đà. Thì Mạc Lăng Đà đang đi bách bộ ở trong sân, mới thấy cái ông ngoại đạo này, biết hôm qua mình đổi y ông, thấy cái tướng ông này đi chắc chắn là ông đòi y. Mạc Lăng Đà mới là vô trong thất đóng cửa lại, không có đi kinh hành nữa. Cái thì ông này ông đi vô gặp hàng tỳ kheo. Tỳ kheo mới hỏi ông, trình bày hết ba cái việc đó. Thì tỳ kheo biết cái tánh của Mạc Lăng Đà, khi cái vật gì vô trong tay rồi không bao giờ mà nó rớt ra ngoài được hết. Cái thì trình bày hết á. Thì ông này ông nói, nếu bây giờ ông được cái y này á, chỉ cách là ông tìm gặp Đức Như Lai, rồi Đức Như Lai mới ra lệnh, có thể Mạc Lăng Đà mới trả lại thôi, chứ không ai mà nói Mạc Lăng Đà trả hết á. Thì cái anh này bắt đầu anh tìm cách, anh chờ vô gặp đảnh lễ Đức Phật. Đức Phật biết nếu mà Mạc Lăng Đà không trả y, ông nào sẽ học máu nóng chết tại chỗ đi. Nên Đức Phật biết cái tâm niệm của cái ông ngoại đạo này. Nên thì là Đức Phật mới sai một vị tỳ kheo dẫn cái ông ngoại đạo này đến cái thất của Mạc Lăng Đà trình bày, mới nói rằng là Đức Như Lai kêu thầy trả cái y lại cho cái ông ngoại đạo này, nếu mà không có trả thì ông này sẽ học máu nóng đông chết. Ha, thì Mạc Lăng Đà cái thế Đức Như Lai kêu trả đâu có dám cãi. Ông mới đưa cái y ra, ông nói cái y này ta trả lại ông đó là do giáo chủ của ra Đức Như Lai kêu ta trả mới ta trả. Còn nếu mà không phải Đức Như Lai kêu á, cả bọn ông cả ngàn người học máu nóng ra chết một lần ta cũng không trả nữa. Ha, Mạc Lăng Đà nó ác khẩu nói ba lần vấn đề đó. Ha, thì trả lại. Ha, thì cái này sao Phật mới đưa ra cái giới này để mà có cái chữ mà phiến đổi chát á. À, phiến mại coi như là đổi chát y cấm. Rồi sao là Đức Phật cũng đưa ra thêm một cái khai nữa là từ nay trở đi cho phép năm chúng xuất gia đổi y phục lẫn nhau, cả tỳ kheo tỳ kheo ni. Tại vì trước không cho đổi y ha, rồi một hôm đó những cái hàng trưởng giả đem y phục cúng giữa hai bộ tăng ni ha, rồi là có khi lấy lộn, có khi nhỏ lớn Đức Phật được phép là có thể đổi y với nhau của năm chúng xuất gia. Mà năm chúng xuất gia là tỳ kheo ni, sa di, sa sa ni và thức so mana, đó là năm chúng đổi y được. Trong cái giới mà yếu tố mà phạm ấy, thứ nhất là giới cái người thế tục, thứ hai là mình giao dịch với nhau, ba là định giá cả, bốn khi mà làm xong, thứ năm là tự đổi chát, và thứ sáu là khi mình lãnh thọ. Đó có sáu cái điều đó coi như là phạm về cái ni tắc kỳ ba vật đề. Rồi cái đổi chát này coi là Đức Phật cũng mở rộng thêm nha, đổi chát về vấn đề mà y phục và hay là đổi những cái thực phẩm rồi phòng nhà đều là đổi chát bằng cách là nó là những cái vật thường. Nhưng mà có tính cách mà đổi chán mua bát thì Phật cấm. Ngoài các việc đổ chác thường đó, mua bán thì như cái việc mà phòng nhà mua bán là giường ruộng sản nghiệp nấu rượu đồ bị Đức Phật là đặt cấm chỉ hết, thành cái việc cái mua bán. Còn cái y phục hay là những cái vật thực, ví dụ như mình có những cái thức ăn mà thiếu vấn đề kim chỉ, mình có thể đổi ra kim chỉ để mình sử dụng, đó có là thì được. Còn đánh cách mà đổi chác bằng mình mua bán giao dịch đó, thì cái đó là Phật cấm. Về tổng luận xuất gia mà buôn bán thì không khác gì người thế tục, mà tội còn nặng hơn thế tục. Ở trong tác Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa có đưa ra, Đức Phật có đưa ra là thà kẻ làm đồ tể chứ không nên là buôn bán. Tại vì sao? Nó là nếu mà làm đồ tể vậy là mình giết cái loài súc sanh, chỉ là đơn giản nè. Còn nếu buôn bán như vậy là mình làm hại tất cả. Ví dụ như mình buôn bán, mình chứa gạo chứa lúa, mình trông cho mất mùa, nghe là có cái tâm mà mình trông mất mùa là nó bán được cái giá cao, lợi nhuận cho nó nhiều, nên là cái đó cái tâm nó ác. Hay là mình trữ lúa nhiều, mình là trông cho là có bão tố lục lội, đang mình bán được nhiều, đó là cái tâm ác. Thành Đức Phật nó là nó cái tội này, buôn bán mà đầu cơ tích trữ nó tội hơn là làm đồ tể hay giết mọi loài chúng sanh. Thì Đức Phật có nói ở trong kinh, mà kinh là Cấp Cô Độc Trưởng Giả, Cấp Cô Trưởng Giả, về cái nhân duyên. Có một quyển là nói dạo thời Ca Diếp, khi con người hai vạn tuổi, có một cái vị vua kia mới nhờ nằm chiêm bao, mà trong cái điềm mộng thấy tới là tới 10 cái điềm mộng mà vua này đã thấy ở trong kinh cái Cấp Cô Độc Trưởng Giả. Nó vào cái thời Ca Diếp ra cái chỗ này thấy là thầy thấy nó cũng hay ra thầy nói ở trong mấy chúng không. Cái điều thứ nhất khi mà ông vua ông thấy này rồi á, cái ông vua nó tên hiệu là Ai Mẫn. Một đêm mà mộng thấy 10 cái điềm chiêm bao á, tỉnh dậy rất sợ hãi, không biết là có cái tai hại đến cái triều thần mình hay không, mới đem cái việc này mới hỏi. Mà thứ nhất là như vua mộng thấy một con voi lớn từ cái cửa sổ giọt ra, thân thì đã ra được mà cái đuôi còn kẹt ở trong sông cửa. Đó là điềm sau khi Phật Thích Ca nhập Niết Bàn rồi, vào cái thời mạt pháp. Cái này là con vua này là thời Phật Ca Diếp nha. Nhà thờ Phật Ca Diếp thấy cái mộng này mới đi đến hỏi Đức Phật Ca Diếp á. Rồi Đức Phật Ca Diếp mới nói là khi điểm này, khi Thích Ca nhập Niết Bàn, vào thời mạt pháp có những người Bà La Môn, trưởng giả, cư sĩ, nam nữ từ bỏ quyến thuộc xuất gia học đạo. Tuy đã xuất gia mà tâm còn tham danh lợi, dính mắc việc thế tục, không thể giải thoát. Thế mình thấy cái điểm này bây giờ nó có vào cái thời Phật Thích Ca, là Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi. Rồi bao nhiêu người xuất gia mà giờ xuất gia về cái tinh thần mà gì đó ta nói hảo tâm á thì ít lắm, mà bây giờ xuất gia vì cái hoàn cảnh nó nhiều hơn, cái việc này việc kia, thành vô cái đó là cái khổ cho Phật giáo đó. Chứ hảo tâm xuất gia mình thấy bây giờ nó khó, ít có người mà hảo tâm xuất gia vì cái hoàn cảnh này hoàn cảnh kia, vợ bỏ hoặc giả là nghèo đói hoặc giả là làm ăn thất bại đủ thứ cái hoàn cảnh mà vô chùa. Thành Phật giáo đâu có chấp nhận vấn đề mà lan và điệp, thấy không? Nhưng mà không thể bỏ ra ngoài được, những người đó không thể là không độ, nhớ trùm hết, nhưng không phải cái đó là cái chính, không phải cái chính mà không thể bỏ được vấn đề đó. Nhưng nhiều ai thấy mấy cô mà đẹp đẹp nó chắc thất tình mới đi xuất gia. Nó thật sự nó là cho đẹp vậy mà đi xuất gia, uổng vậy. Nó mà ta nhìn với cặp mắt lan và điệp ta nói vậy, nó Phật giáo hoàn toàn thất tình hoặc chả làm ăn là thất bại cách này cách khác mới là bỏ sự nghiệp, không phải. Mà giờ thật sự kiếm một cái hảo tâm xuất gia rất là khó. Cái chủng tử nhiều đời nhiều kiếp đó, nó hiếm lắm. Nếu mà chúng ta mà đó là hảo tâm xuất gia, cái chủng tử và thiện căn nhiều đời này vô chùa không đánh đổi, mà có cái chủng tử sẵn như vậy. Cái điểm mộng thứ hai nữa là vua mộng thấy một người khát nước, cái giếng ngay ở sau lưng mà người ấy thà chết khát chứ không có chịu múc nước uống. Ấy là điềm, Cái thời mạt pháp có các tỳ kheo giảng nói kinh Phật cho các cư sĩ nghe. Những cư sĩ này chán bỏ, không ưa nghe mà lãnh thọ. Nó là họ khát nước mà cái giếng nước đằng sau nhưng mà không uống. Thứ ba là vua mộng thấy có người đem ngọc báo đổi lấy bánh bao. Ấy là điềm vào thời mạt pháp, các đệ tử tỳ kheo không theo giáo pháp của nhà Phật mà tu tập, không tu theo năm căn, năm lực, bảy giác chi, tám thánh đạo, thiền định và các pháp xuất thế, mà lại ưa tu tập theo sách thế gian, học chú thuật ca dịnh. Mình thấy rõ ràng là lo những cái ngoài học vị, rồi cái cách này cách khác để mà có những cái danh cái lợi trong đó, chứ đâu có chịu đi học. Nó thà đi với trai tăng bữa nó nhiều hơn để bỏ học thành nó quý hơn. Anh nhớ cái lời của hòa thượng hiệu trưởng, hòa thượng Từ Thông, ông cũng rầy một cái thầy nha. Một thầy đó khi học cao đẳng, ông mới xin là ông học chỉ có là một tuần học mấy buổi thôi, còn mấy buổi ông ra đại học ở ngoài đang học để mà lãnh cái tốt nghiệp của cử nhân ở ngoài, cho ông nghỉ mấy buổi ở trong Phật học. Cái hòa thượng mới nói là ông xuất gia, cái bản hoài ông là gì, sao ông trọng cái bằng ở ngoài mà về cái Phật học cho ông không trọng. Mình thấy nhiều người bây giờ đó lấy cái học vị ở ngoài đó là cái quan trọng, mà cái học vị đó là cái phương tiện. Nếu bây giờ chúng ta dốt nát, chúng ta không có học vị, chúng ta không độ được những người mà có học vị, nhớ nha. Mà mình lấy cái học vị đó làm cứu cánh của người xuất gia nó trật, đó là cái phương tiện độ sanh thôi. Mà giờ đôi khi rồi chúng ta lấy cái bằng cấp ở ngoài, hoặc giả là những cái là cái vật chất để mà coi như là nó trọng người xuất gia nó trật đi, thì cũng như ở đây ta nói vậy. Rồi thứ tư là vua mộng thấy có người lấy hương chiên đàn đổi lấy gỗ tạp. Ấy là điềm thời mạt pháp, các tỳ kheo đem kinh Phật đổi lấy sách vở ngoại đạo và thế tục. Nó coi rất thường về kinh Phật đi. Thứ năm, như vua mộng thấy có các con voi nhỏ đuổi một thớt voi lớn chạy dài. Ấy là điềm thời mạt pháp, những tỳ kheo phá giới không đức độ, thấy tỳ kheo trì giới có đức độ thì ganh ghét tìm cách đuổi cho xa. Thì giờ vậy nha, những người mà không có tu hành bây giờ họ có thế lắm, chạy chọt đầu này đầu kia, đầu cũng ăn trên ngồi trước đủ thứ. Thì cái này mình thấy những cái điềm lành này, những cái điềm mà là hiện trong này nó có. Qua cái điềm mộng thứ sáu là như vua mộng thấy có một khu vườn lớn hoa quả tươi tốt, bỗng bị cơn gió lốc thổi làm rơi rụng tan nát. Ấy là điềm thời mạt pháp, các tỳ kheo trì giới thanh tịnh đủ đức đa văn ở trong chùa, mà lại bị những tỳ kheo thô ác không giới đức, không tu thân, không tu tâm hợp nhau lại để phá hoại chùa ấy. Phá chùa xong lại còn phá luôn cả sự nghiệp tốt đẹp của tỳ kheo thanh tịnh kia nữa. Nên là mình thấy có không? Có, bây giờ nó có lắm nha. Qua cái điềm cái mộng thứ bảy là như vua mộng thấy có một con khỉ thân đầy phân dơ chạy khắp nơi giấy cho dơ luôn cả bầy khỉ, ai thấy cũng tránh. Ấy là điềm thời mạt pháp, các tỳ kheo tự mình phá tịnh giới không biết hổ thẹn, lại còn ở trước mặt các vị vua quan có tính tâm thanh tịnh mà quỷ bán tỳ kheo trì giới của giới đức. Qua thứ tám, vua mộng thấy có một con khỉ ngồi một chỗ, lại có bầy khỉ làm phép quát đảnh cho nó. Đấy là điềm thời mạt pháp, tỳ kheo không có đức, không tu thánh hạnh, lại được suy tôn làm bậc thượng thủ trong tăng chúng, thống nhiếp những người có đức độ tu thánh hạnh. Thứ chín là vua mộng thấy có một cái miếng vải trắng mà có 18 người tranh nhau, mỗi người một mảnh, thế mà miếng vải không bị phá rách. Đó là điềm thời mạt pháp, các đệ tử kiến chấp không đồng, đem Phật pháp chia làm 18 bộ phái, tuy thế mà giáo pháp của Phật cũng không bị hoại diệt. Thì mình thấy rồi, chúng học chia ra từ hai cái bộ thượng tọa, rồi chúng bộ chia ra là 18 bộ, nó 20 bộ. Cái điềm mộng cuối cùng, như vua mộng thấy có nhiều người tu tập một nơi tranh cãi nhau. Ấy là điềm vào thời mạt pháp, có những tỳ kheo tu tập bàn luận những việc danh lợi ở thế gian, do đó mà tranh cãi nhau không thể thanh tịnh, khiến cho giáo pháp của Thế Tôn bị hoại diệt. Đại dương 10 điều mộng kia đều không phải việc của ông. Ông không nên sợ hãi. Thọ mạng của vua cũng không vì vậy mà tổn thất. Vua hãy an tâm. Khi mà Đức Phật Ca Diếp đã nói, đó là vào cái thời mà cái thời Đức Thích Ca hiện tại. Và bây giờ mình thấy cũng có là hiện lên cũng rất nhiều cái mà điềm mộng này của thời Ca Diếp. Đức Phật thấy đã xuất gia làm tỳ kheo ni thì còn không được tích trữ nhiều vật dụng, huống hồ buôn bán để sống. Tỳ kheo ni đã lìa bỏ nhà cửa thì nên học pháp xuất thế, chán khổ sinh tử, kỳ vọng sớm xuất ly. Bằng cách riêng tu tịnh nghiệp, tỉnh tọa tư duy, sao còn trở lại tập cái nghiệp thế tục, đã khiến người đời chê bai, mà khi chết lại phải đọa lạc, không đáng sợ hay sao? Huống nữa người xuất gia đã lấy việc khất thực để nuôi sống thì không nên theo cách sống tà mạng, vì tâm bất tịnh thì phá hủy thiện pháp, không thể tu hành. Lại người xuất gia nên nghĩ thế này, ta vào trong nhà Phật Pháp là để hành đạo chứ không phải để nuôi sống thân mình. Bởi thế người yêu mến thiện pháp phải sống bằng cách sống trong sạch. Thì đại chúng thấy Đức Phật cũng tha thiết khi mình xuất gia mình bỏ tất cả những gì là ở ngoài thế gian, cũng như là họ ngán, họ ăn rồi họ ói đàm giải ra như vậy. Rồi mình ba có nhiêu cái dinh lợi, rồi bây giờ mình xuất gia rồi mình là ăn lại cái đó hay sao? Nhớ là xuất gia rồi ba phải ra khỏi cái vấn đề mà thành thầy ưa nhắc nhở với thầy rầy nhất là mấy cô nha. Sợ thế gian ở ngoài chồng con lùm đùm, nhà cửa chạy vô trong này xin con nuôi để nuôi cho nó vui, vui cái nẫu gì không biết nữa, phải không? Ở ngoài thì nó khổ, nó cái nghiệp. Mà giờ vô rồi cho rảnh rỗi rồi còn đi là thấy thiếu thốn, là mở cô nhi ra cái bồng ba ẩm này kia nọ, rửa ráy trong thôi nó buồn, cái việc nó buồn, nó cái nghiệp, phải không? Cái nghiệp người nữ vậy. Mà ở ngoài thế gian nó sợ quá rồi, mà chạy vô đây còn tìm ba cái đó, cái đó cái nên tránh nha. Cái đó là cái mà nó cần lắm, thầy đi nhắc lại rất nhiều. Mà cái nghiệp đó, nghiệp của mấy cô nhiều lắm á. Có không? Có, nó rảnh tay không được. Phải làm cái này, cái kia. Rồi đó là nói ba giới liên quan vấn đề mà vật chất, buôn bán, tài sản nè. Nữa thôi. Thôi đi, kỳ sau nè. Kỳ sau qua vấn đề mà bác nè. Là liên quan đến y phục. Còn đây buôn bán. Thành thật sự để mà thầy nói nha, thầy đi ra chợ đi đâu thầy thấy mấy cô mà ngồi bán mấy cái quầy hàng đồ chai rồi nó cũng buồn quá. Tại vì mặc cái chiếc áo này bán mình thấy nó nhẹ, nó sao đâu á. Nhất là đi đâu đại chúng bữa nào làm xuyên đi ngang qua Việt Nam Quốc Tự á nha, thầy thấy rõ lắm. Mà không biết tu nó tu giả tu thiệt gì không biết sao nữa. Mà cái thấy khách đến cái lấy cái bó nhang chùi vào trong cái tay của người ta, mấy cái đó mình thấy nó sao đâu á. Nhớ mình coi rất nhẹ cái chiếc áo này giả thôi. Thành là khi mà hồi nhỏ thầy có học ở đây rồi là cũng lên cái trung cấp rồi nha. Cái ông Lữ Hồ á, là ông dạy về cái triết học của Phật giáo á. Mà vô ông có thấy một thầy lấy cái chiếc áo này nè, mình lại chờ ổng vô lớp ổng trễ đó, phủi bụi, lấy cái chiếc áo này là phủi phủi trên cái bàn, ổng la quá trời. Ổng nói mấy thầy coi thường chúng con cư sĩ ở ngoài, chúng con rất cung kính về chiếc áo là cái pháp phục. Với ổng lúc đó ổng có nói, nó con lại mấy thầy nha, khổ ngoài khổ lắm. Ổng mới ví dụ, ổng nói cũng như ở ngoài mà người con trai lớn mà cưới vợ về, cũng như giống như mình mua mấy cái radio hồi xưa thì bây giờ không có ấy đâu. Hồi xưa 40 năm về trước lần mà 50 năm mà sao radio, ổng nói ví dụ nó cái radio á mà mới mình mua về mình điều chỉnh theo ý mình cũng được, muốn lớn cũng lớn, muốn nhỏ cũng nhỏ, nhưng một thời gian rồi á thì điều chỉnh không được, nó rè đi, nó nhỏ mấy nó cũng là la lên lớn. Thì ổng nói cũng vậy, mới cưới vợ về mình nói nhỏ nhỏ nó nghe, rồi một thời gian rồi cái nó chửi lộn nửa đêm nó cũng là hàng xóm nghe, không có điều khiển được nữa. Ông nói con kinh nghiệm quá rồi, ông nói ngon mấy miếng đầu đó rồi, khổ lắm không có sướng. Nó thật sự chứ, thành thường thường tao mới nói Người ta nói nếu mà mới cưới vợ về vợ chồng á, thì cái năm đầu chồng nói vợ nghe, năm thứ hai vợ nói chồng nghe, năm thứ ba hai người cùng nói cho hàng xóm nghe. Thấy nó rõ ràng mà nay nó nói mà nghe đó. Nửa đêm mà la là hàng xóm nghe hết, việc gì cũng phơi bày cho hàng xóm nghe. Rồi thấy nó rất rõ ràng. Ha, thì cái đó là cái là mấy ông giáo sư ở ngoài đời nào đó mới mấy thầy học là giáo sư ở ngoài rất nhiều. À, rồi những kinh nghiệm của các ngài thì mất các ngài rất là quý trọng. Kỳ đó là có cái ông giáo sư gì là dạy triết mà ông có học ở Liên Xô, ông dịch cái chế độ lao tù của Liên Xô á, mới giải phóng sao ông tự giận, ông sợ quá. Kỳ đó ông dạy mà thường thường ở đây có chiếc xe hơi sáng ngày coi như rước giáo sư á, rước ông biệt ở trên Lê Quang Định ông xuống ông dạy. Khi giải phóng rồi chừng cả một tuần thì ông mới thấy rồi cái giải phóng rồi sau này là dân chúng nó sợ, ai cũng ưu tư, cuộc sống ngày mai chưa biết như thế nào, tại đa số ở cái chế độ trước mà, rồi không biết như thế nào, ai cũng ưu tư ngày mai đen tối hay như thế nào không biết. Thì trên cái đường đi từ nhà ông đến chùa này ông dạy, ông nó thấy người nào trên gương mặt cũng là rất ưu tư, rất là lo lắng, từ đi xe đạp, đi xe gắn máy cũng vậy. Mà chỉ duy nhất ông đi tới ngã tư Phú Thọ, ông thấy có một chú chóp mặc cái áo Nhật Bình bốn vạt đạp chiếc xe đạp, có cái chóp mà dắt lên lỗ tai, ông nó thất rất là hồn nhiên, rất là khôn ngoan. Trên mặt của chú nó không có một cái gì mà nó ưu tư dính mắt, chú nó thấy rất là đẹp. Chỉ có cái người xuất gia đây là buông xả hết rồi. Chứ nhìn thấy ở ngoài chúng ông nói là ai rất là khổ ưu tư. À, cái đó là cái mà triết lý ý nghĩa là những cái thực tế. Nếu mà cái người tu mình sống không hồn nhiên, mình nặng vấn đề này, việc này việc kia, không còn ưu tư hoài thì vấn đề đó. Mà phải buông xả thì không có dính mắt. Thì cái mà không dính mắt là cái mà thượng sách của một người xuất gia. Thì chúng ta còn một dính mắt cái nào nữa cũng mất cái tự do, mất cái ý nghĩa của một người xuất gia đi. Nên là nó là đại chúng nên cố gắng về mình sống làm sao mà nó nhẹ nhàng. Mà mình không có gì á, mà nó muốn sống nhẹ như vậy phải dụng công nhiều. Ha, thành thường thường bên thiền đó nó đừng có nghĩ tới quá khứ đã qua. Không có cần hướng tới tương lai gì, tương lai chưa đến, mình sống ở trong hiện tại. Cũng như là ngài Đức Sơn mà ngài thua cái bà bán quán, biết chuyện đó phải không? Trong kinh Kim Cang á, biết không? Địa điểm tâm đó, nhớ chưa? Chưa biết là thầy kể lại cho nghe, 2 phút nữa là dừng lại ta kể nghe. Là cái ngài Đức Sơn á, ngài mới nghe ở phía nam, mà lúc đó thiền tông chưa có truyền bá mạnh, mới nói là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, chỉ thẳng tâm người thấy tánh nó là Phật. Ngài Đức Sơn em nghĩ rằng kinh điển thì nói là tu vô lượng kiếp mới được thành Phật, chứ đâu phải là chỉ thẳng tâm người thấy tánh làm Phật dễ dàng như vậy. Thì bên thiền có chủ trương là chỉ thẳng tâm người thấy tánh nó là Phật. Thì ông nói đó là ngoại đạo phá Phật pháp. Thành ông mới là đi để tới phía nam để ông ruồng, ông diệt cái bọn này. Thì mà ông gánh một cái gánh kinh, kêu một cái bộ Thanh Long Sớ Sao. Mà Thanh Long Sớ Sao là cái bộ sớ giải của Kim Cang, kinh Kim Cang, ông gánh ông đi. Ông đi cả đêm ở đường rừng như vậy, sáng ngày ra tới cái đường lớn ở ngoài, có cái quán của bà già bảo bán ăn sáng. Ông nghỉ mệt, nghỉ mệt ông mới nói với cái bà lão già này, cho bà cho tôi một bữa điểm tâm sáng. Tức như là cháo hay gì, một bữa điểm tâm vậy. Khi bà già này cũng không vừa gì, bà chủ quán nè già, bà nói thần tọa gánh cái gánh gì nặng vậy. Thì ngài Đức Sơn mới nói là cái gánh cái bộ Thanh Long Sớ Sao. Bà này bà cũng biết là cái bộ Thanh Long Sớ Sao là sớ giải của bộ Kim Cang. Bà nói bây giờ con xin lỗi qua thần tọa nha, À, nếu mà con hỏi một câu hỏi thượng tọa mà trả lời con vừa ý thì con cúng dường cái bữa ăn sáng. Còn nếu mà thượng tọa trả lời không được thì yêu cầu vợ gánh đi cái quán khác, chứ con không cúng dường, con không bán nữa. À, thì ngài Đức Sơn mới thấy cái bà này, bà bán quán già ngu dốt đâu có gì đâu đặc biệt. Người hỏi bà nói là lão mới trộm nghe trong kinh Kim Cang ba thời bất khả đắc. Thì trong Kim Cang có nói là quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc và vị lai tâm bất khả đắc. À, bà nói như vậy bây giờ thượng tọa muốn điểm cái tâm nào, muốn điểm cái tâm quá khứ hay hiện tại hay vị lai? Cứng miệng không trả lời nữa. Quá khứ thì đã qua rồi, vị lai thì chưa đến, hiện tại thì không dừng. Nhớ cái hiện tại là cái giao điểm của quá khứ và vị lai. Mình chưa mở miệng ra thì thuộc về vị lai, mà miệng mở miệng ra rồi thuộc về quá khứ. Hiện tại ở đâu? Ha, thành Đức Phật mới kêu chúng ta, ha, cái bên thiền chúng kêu chúng ta sống trong hiện tại. Mở miệng ra rồi ta đánh liền à. Mở miệng ra nó trật. Ha, thành trong cái cuốn mà 30 năm chiếc áo cũ đó, kỳ đó thầy phát hết đấy. Thấy không? Hỏi pháp là gì? Hỏi là Phật là gì? Ràng ràng ông lắm lắm giỏi biết mấy. Trong một phút mà ông quét là bao nhiêu cổ ngữ, bao nhiêu cái sinh ngữ như vậy, mà tìm một câu trả lời không được. Mở miệng ra nó trật. Nói sao bây giờ? Mở miệng ra trật thì không biết nói gì hết. Thì đại chúng nhớ đó là cái. Hay thì tập làm sao chúng ta sống là sống trong cái hiện tại, mà tuy là nó chưa được nhưng mà phải biết. Chứ mình là ưa là cái gì? Tiếc nuối quá khứ. Quá khứ qua còn trẻ, nhưng hồi lúc đó còn trẻ còn đẹp cách này, bây giờ nó già rồi tiếc nuối cái thời thơ ấu vậy. Cái thời nó lên ngựa lên đó. Đó là nhớ là cái đó tiếc nuối ngầu, cứ chắc hoài, chắc lửa hoài, hồi làm thạch sùng chứ đâu làm vậy. Phải không? Rồi cái vị lai thì có nó chưa tới mà ngầu đó cứ dự tưởng, hoàn toàn sống trong mộng không à. Thì người tu phải sống làm sao? Là không theo quá khứ mà cũng không dự tưởng tương lai, mà sống trong hiện tại. Sống bữa nay biết ngày nay rồi. Thành là ta mới nói thì xuân thu trước ai làm gì đó. Thì mà sống nếu mà ngày nay nó khỏe, không có gì để mà lo không gì á. Thì đó là cái thuật sống của một cái người xuất gia chúng ta nha. Không thôi cho buồn buồn lấy tiền ra đếm hoài vuốt vuốt mấy cây vàng hoài khổ sở nha. Thầy có hai bà nha. Có hai bà mà không biết thầy có nói chưa, thầy làm mấy chánh điện có mấy chục năm về trước có cái bà đó. Vô hứa chính thầy là hứa hai cây vàng. Nói rồi phải không? Hứa cúng xây chùa hai cây vàng. Mà bà nói vài bữa con đem đi, mà thầy chờ cả hơn tháng chưa có nữa. Sau đó hơn một tháng mới đem vô bà cúng. Bà nói con nói thiệt với thầy, con sám hối thầy sở dĩ trễ, con muốn cúng lâu rồi. 4-5 lần rồi con mở tủ ra, con lấy cái túi vàng của con ra, con lấy tay con vuốt vuốt mấy miếng ra, sao nó thấy sao nó không nở, bỏ vô túi khóa lại thôi. Rồi cái qua mấy bữa sau nhớ lời thầy nữa, con cũng mở ra nữa, mà cũng vuốt vuốt mấy cái cũng bỏ lại, không đem đi nổi. Mình thấy cái đó nó rõ lắm đó nha, đại chúng thấy là không buông nổi. Thấy vậy? Không buông nổi. Rồi bữa nay là cái 4-5 lần con mới làm được, con mới cắn răng và bậm miệng đem vô đây đó. Thầy nó nói tại sao mà tiền nó như đứt ruột vậy, rất rõ ràng. Thấy nó rõ ràng, họ nói cái đó có nói. Còn đó là còn mới đây có một bà nha. Đó là thầy cất cái chánh điện sau này đó, có một bà. Có mấy đứa con bên Mỹ với bên đây. À, bà cũng tằn tiện, nó đem cho bà gom gom. Mà bữa đó bà đếm, lấy ra bà đếm được 100 triệu. 100 triệu bắt đầu bà cầm cái sâu chuỗi đêm đó, bà niệm Phật, bà nhớ dần 100 triệu ngày mơ đem bỏ ngân hàng. Nghĩ ra bỏ ngân hàng, thôi nó lời ít quá. Giờ nó sụt ngân hàng là cái lãi suất nó sụt. Thôi bây giờ mình cho đi vay. Đi vay nó sợ nó giật. Rồi hùng hập làm ăn, bà nói suốt cái bữa mà niệm Phật như vậy cứ tính toán 100 triệu này. Tức mình quá, sáng ngày mở tủ xách 100 triệu vô cúng này. Chắc cũng có ông bà thứ nhất chứ không có bà thứ hai. Bà nói rồi là con bỏ vô ngân hàng Phật khỏi lo gì nữa. Chứ vì 100 triệu mà niệm Phật không được. Nhớ nha, không được, tứ tính toán này tính toán khác. Bây giờ cúng rồi thôi không còn 100 triệu nào, niệm Phật khỏe luôn. Đại chúng, mấy cái đó là mấy cái mà tác động rất nhiều đối với cái sự tu hành của mình chứ không phải thường đâu. Nhớ, mình có gì cũng nhớ là mình người nhữ đẳng tỳ kheo đương tự ma đầu. Đức Phật có dạy mình đó, lấy cái tay sờ cái đầu đầu trọc nên thì biết mình người xuất gia, mà xuất gia vì cái mục đích gì, chứ không phải xuất gia vì mục đích tương vị xuất gia với cầu y thực như ngày Quy Sơn, ngày Cấm, ngày Rầy đó. Phải là xuất gia vì cái ăn mặc, không phải vì cái gì giải thoát. Cái sự nghiệp của mình rất lớn, nên là độ chúng sanh thì mấy cái đó là cái cần nhớ nha. Cái đó là cái khi học rồi đại chúng cũng nhớ ba cái đó, là luôn luôn lúc nào mình là xứng đáng làm người xuất gia chứ không phải tầm thường. Rồi cái như cái cuối cùng rồi cũng ngấp ngáp phải chờ ngày qua rồi không biết mù mịt, không biết đường đâu đi đó. Thì cái này nó khổ sở uổng. Mà chắc chắn rồi là như ngài Trí Húc ngài nói, thời này hai chân không lo, bốn chân lo sao kịp, và ráng chịu nha. À, thôi nghỉ hết giờ.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn pháp môn vô Oh,